dương đa ngon giấc sau khi tập trận với cô Kỳ Hoa.
Kỳ Hoa, em dạy ấu chúa tập trận nè.
Dạ, ấu chúa rất thích kiếm cung múa mai dạy nhảy. Tâu lượng bà, tôi thường bảo với cô hiệu quý, rồi đây ấu chúa sẽ nối nghiệp thiên hoàng, giống chúa cha huynh liệt danh hiệu Dạng Thắng Dương.
Ôi Dạng Thắng Dương, nhưng con trai ta chỉ mới vừa lớn sao?
Tâu lĩnh bà, vậy mà người cũng tập tiến, tập lui, tập đánh, tập đỡ, tập ngồi trên yên. Người cũng tập múa hôn xong ra giữa chốn trận tiền, cũng thét vang lên như là một vị tướng.
Hôm qua ta mơ giấc mơ tuyệt đẹp, con trai ta bỗng lớn lớn như phù động thiên dương, đứng trước hàng quân sang sát chiến trường, mặc tấm lưng bào của cha xưa, sáng long lanh như ngọn triều nón bạc. Ôi đến ngày ấy ta vui mừng khôn xiết, rạo rực trong lòng báo nổi ước mơ. Con ơi tháng rồi năm năm tháng mãi đợi chờ, qua khung cửa mẹ đếm từng bóng câu thấm thoát, nhưng đó chỉ là điều ta mơ. Con trai ta chỉ mới vừa 6 tuổi đầu, thoang thoảng vẫn thôn đôi má bầu bầu, biết đến ngày nào nối nghiệp cha thuở trước. Thôi tiết trời đáng lạnh, nhũ mẫu hãy vào chung nội cung đi săn sóc ấu dương, kẻo ấu dương lâm bệnh bất ngờ thêm nhọc lòng ta lo lắng.
Mong thái hậu, phường múa đã chờ lệnh bên ngoài, xin thái hậu cho vào bệ kiến.
Truyền cho vào.
Vũ tâu thái hậu, đây là phường trò uy viễn, tôi thay mặt trăm họ ở động Hoa Lư, nơi sườn non lao vẽ làm cờ, nơi một tử khoanh tay làm kiểu. Nay nhân hội trường yên, thái hậu có lời ban triệu, phường trò lên đây xin chúc mừng thanh thọ vô cương.
Thanh thọ vô cương,
thuyền chấp tranh vĩnh bàn tay kèo lai.
Hỡi phường múa, hôm nay nhân ngày đại khánh, triều đình sẽ rước tấm lông bào của tiên đế khi xưa, để nhớ người đã nhất thống một cơ đồ, dẹp được loạn sứ quân đắp xây nền tự chủ, để đến bây giờ cả đất trời cỏ hoa hân hở, non nước thanh bình riêng một cõi trời Nam.
Non nước thanh bình riêng một cõi trời Nam.
Muôn tâu thái hậu, trong cuộc lễ rước lông bào, phường múa sẽ diễn lại tích đức tiên đế cờ lao tập trận.
Hay lắm.
Tông thái hậu, nói chuyện gì? Như dịp sứ nhà Tống sang đây, theo ý tôi thì ta nên thêm trò múa mua vui cho chúng. À, ý của tha hồn.
Dạ dạ, chúng tôi xin cam tội chứ.
Sao? Các ngươi không bằng lòng à?
Tôi xin thái hậu và phu nhân mở lượng hải hà mà tha tội. Chuyện ấy quyết không thể được.
Thôi đi.
Thật đáng ngạc cho những người thân lòng thơ ca giang quên đi một lệ với giặc dầu soi và dành cho những người giang cũng lại lĩnh chúa, dù là việc nhỏ việc to.
Chúng tôi không dạy tìm cái chết thảm thương, chúng tôi tình thái hậu rất anh minh, không nỡ bắt ép phường múa phải hạ mình, để mua vui cho bọn thứ thần đáng kinh.
Các người chỉ có ý như thế thôi à?
Dạ, muôn tâu thái hậu, chúng tôi thiết nghĩ bọn người với ý định xâm lăng kia làm sao biết thưởng thức được cái hay cái đẹp của phường múa, mà chúng chỉ đang nghe những lời nguyền rủa và nhìn thấy sự thất bại ê chề mà thôi.
Lời lẽ ngươi cũng đầy ý nghĩa đó.
Muôn tâu thái hậu, vì vậy chúng tôi thà cam chịu chết, chứ không vì lợi lộc bạc tiền hay tiếng tâm hư ảo mà làm ngược lại nghề nghiệp cao quý của mình.
Hay lắm. Nhưng ta khuyên các ngươi nên diễn trò cho sứ xem, đã biết chúng không phải có lòng tốt, và ta làm việc này cũng không phải là để hạ mình mua vui cho chúng. Chúng là sứ thần của một nước mạnh, ta chỉ cần cho chúng biết dân của ta cũng có nền ca múa hay chẳng kém gì nước lớn, nhất là làm cho chúng thấy lại đoạn lịch sử oai hùng của dân Đại Cồ Việt ta. Đó
đó cũng là cách trả lời sự ngạo mạn của chúng.
Dạ, muôn tâu Thái Hậu, lời nói của Thái Hậu đã soi sáng được lòng chúng tôi. Chúng tôi xin tuân lệnh.
Vậy hãy đến gặp sứ thần ngay kẻo trễ.
Xin tuân lệnh.
Làm cho sứ vui lòng đẹp dạ.
Vui lòng đẹp dạ. Ta từ đại quốc xa xôi vạn dặm đến đây, để chẳng được gì hơn với những lời hứa hẹn như là gió thoảng mây bay. Như vậy ta e rằng có nhiều điều nguy hại đó.
Chắc ý sứ muốn làm cho chúng tôi phải sợ hãi.
Đúng vậy. Đối với thiên triều, các tiểu quốc lân bang, Bình Tông đi đến đâu đều phải xếp chấp quy hàng nể phục.
Còn Đại Cồ Việt là nước như thế nào?
Đại Cồ Việt à? Đại Cồ Việt, một nước nhỏ bé ở phương Nam, cần phải quốc phục noi gương nước khác.
Ngài đã lầm.
Sao?
Nước to nước nhỏ cũng đều là những nước ngang nhau. Nếu thật tâm ngài đến đây với thiện ý ban giao, thì những lời vừa nói thật sai lầm nên tránh.
Ngôn từ của Thái Hậu nghe qua thật rất êm tai, nhưng ta không thể dằn cơn tức giận như muôn ngàn mũi kim mà đâm mà nhức nhối trong tim.
Có gì đâu mà ngài vội nóng,
chớ có trách ta khi mà tống triều quay hùng sang chinh phạt, thành lý triều đình này sẽ nát tan, trăm họ khổ sở lầm tan. Ta đây vì nhân từ nên mới bày lẽ thiệt hơn, để mà tránh cái cảnh tiêu tàn. Một nước bé nhỏ không có vua, chỉ có ông vua con mới có 6 tuổi đầu khờ dại, chỉ biết khóc lóc vàng xin giữ gìn cơ nghiệp của nhà đình kia.
Ta còn quá lời ngạo mạn để kêu căng, họ đinh còn có người ganh biết việc non sông. Thì cũng sẽ có ngăn, chúng sẽ dùng gương để mà diệt bạo.
Tôi chẳng nên nói nhiều, sự chỉ đùa cợt cho vui. Việc tư hùng đâu phải là nhờ nơi những lời cao ngạo. Chân ta đã bao lần cũng tỏ ra đủ tài binh lược, tựa tan trăm ngàn bão dòng dứt nhiên một gái non sông.
Bão dông hay là dông bão gì rồi đây các người sẽ rõ. Còn bức thơ ta gửi cho quan ngoại giáp, Thái Hậu nên làm đẹp ý của thiên triều.
Chúng tôi không dám hứa trước.
Tại sao?
Tại vì chúng tôi còn phải hỏi lại ý thần dân Đại Cồ Việt. Ý họ như thế nào tôi sẽ trả lời sau.
Được rồi, liệu mà trả lời mau, nếu chậm trễ ta e rằng đa ngọc cũng phải tan tành như là tro bụi.
kỳ quá. Ở ngoại thành người các sách các động kéo lên xem hội của đông lắm không?
Tâu lệnh bà, ngoài thành chen chân không lò, nửa đêm rồi mà người vẫn kéo đến chợt các nẻo đường. Hội năm nay vì có rước áo tiên hoàng nên từ động thẳm hang sâu trăm họ kéo về náo nức.
Kéo về náo nức, ôi trên đất nước này sắp nổi phong ba, ta phải lèo lái con thuyền quá cơn sóng dữ.
Có chuyện gì vậy kỳ qua? Tâu lệnh bà, đó là tiếng vó ngựa tuần canh.
Tâu thái hậu, có lính ngựa trạm xin vào.
Được, cho vào ngay.
Tâu dân.
Muôn tâu thái hậu, kẻ tiểu tốt thì về đây xin dập đầu chịu chứ.
Hãy đứng lên, hãy nói cho ta biết tin về quán thập đạo.
Muôn tâu thái hậu, quả thật không ngờ ba chúng tôi được thái hậu phái đi đều xa vào tay bộ người lạ mặt. Tâu thái hậu, ba chúng tôi ra đi gần đến nơi thì bị bọn chúng theo dõi và ám hại. Một anh bị giết, trong số ba người một bị bắn lén, thương tích đầy mình. Còn nếu tốt đây khi ngựa đuối hơi vào trạm lĩnh thai, đều bị chúng lừa ép cho uống rượu, nên chuyện rối mới xảy ra tội khó dùng tha.
Tiểu tốt có ngờ đâu, vừa cạn chén bỗng mê man bất tỉnh, khi thức dậy thấy mình đang nằm trong quán của một mình.
Bức thơ đâu?
Dạ, dạ muôn tâu thái hậu, bức thơ ấy đã mất rồi. Tất cả bộ người lạ mặt cũng biến mất từ lâu.
Nhà ngứa có nhận ra tung tích gì của chúng không?
Muôn tâu thái hậu, bọn chúng ăn mặc giống người Tây Tạng.
Được, ta cho ngươi lui.
Tâu dân.
Lúc này có được kỳ hoa ở bên cạnh ta, ta thấy đỡ cô đơn lắm. Sao tình thế này mà quan thập đạo vẫn chưa về đến triều đình, cho dù không nhận được mật thơ? E có chuyện gì khác xảy ra chứ? Ta lo lắm. Em hãy lấy ngựa lưu tinh ra sông Bạch Đằng triệu tướng quân về triều ngay lập tức. Em xin đi ngay.
Nhưng lại lo cho thái hậu ở nhà.
Ta sẽ tùy cơ ứng biến, em cứ an tâm.
Xin lệnh bà coi trọng mình vàng trong khi giông bão, sóng gió ngấm ngầm lúc cường lúc tiến. Còn riêng em, dẫu có trăm nguy ngàn hiểm em chẳng kể gì, thái hậu cứ vững tin.
Em đừng quá lo, ở quanh ta có mấy ngàn quân qua lưu trên dưới một lòng, không để ai lộng hành nơi đây được.
Tâu thái hậu, các quan đại thần đã vào cung.
Tâu thái hậu, thần Nguyễn Bạch Quốc Công vừa mang quân châu ái về triều, xin kính chúc thái hậu vạn phúc vạn vạn.
Kính bẩm thái hậu, chuyện khi nào mới mau, tiểu tướng vừa ra khỏi cửa sông gặp ngay chiến thuyền quan thập đạo, ông đã về, hiện đang ở ngoài cung, muốn xin được vào đây bái yến.
Lê hoàng về triều,
hãy mời quan thập đạo tiến triều, hiện có các đại thần đang đợi. Cung nữ, hãy thắp đèn lên cho nội cung sáng rực, ta muốn chung quanh ta ánh sáng phải chăng hòa.
Thần thập đạo Lê hoàng đi luyện quân ở Bạch Đằng Giang, việc đã xong mang chiếc thuyền về đây bẩm mệnh.
Quân giặc đang đứng ngoài biển ải, sứ thần bước ra nộp lông bào, vậy y quan thập đạo ra sao?
Tâu thái hậu, giặc đóng ngoài biên quân hàng chục vạn, đâu phải chỉ để đòi ta một tấm lông bào. Sớ sang đây là để dò xem binh lực ta thế nào, chúng định cướp cả giang sang ta đó. Tâu thái hậu, xin thái hậu cản xét mưu đồ của họ. Nơi kinh thành pháo tính làm rối loạn dân tâm, chốn biên thùy xô quân cướp giật làm càn, chúng ỷ mạnh khiêu khích để rồi gây binh lửa. Ta lùi một bước, chúng lấn thêm bước nữa, chúng lấn dần ta định lùi mãi hay sao?
Nhưng gió dòng đang kéo đến ào ào, xin thử hỏi thái hậu ta có cách nào ngăn chặn được?
Trình các đức ông, ở ngoài kia ta có những ngọn núi dáng hình như hổ phục, chiến lũy đá dài chặn bước muôn binh, sông có đá xây lõm chõm, thủy tặc sẽ trăm mình, thế hiểm thiên nhiên ta có nhiều thuận lợi. Còn việc khóa bẫy ngăn sông đón giặc sắp tới, người làm tướng phải tỏ rõ được mưu cao.
Mưu cao?
mưu cao ấy như thế nào? Ông đã có sẵn sàng chưa? Nước lớn có cách đánh của nước lớn, nước nhỏ có cách đánh của nước nhỏ. Làm thế nào để ngăn được vậy? Giặc đang đứng ở ngoài biên, chúng sợ cái tính của ông hay là sợ nguy hiểm sông sâu hào ngăn lũy chặn mà không dám tiến quân? Giặc đã đóng bất biên thì chúng chưa dám tiến binh, không phải sợ thế hiểm quan hà như tôi vừa nói, cũng không phải sợ mười đạo quân của nước Đại Cồ biến chiến bào phất phới, không phải sợ một đường hẻm Chi Lăng hay một lớp cọc Bạch Đằng, cũng không phải chúng sợ riêng một thập đạo Lê Hoàng, một ngoại giáp Đinh Điền hay là một quốc công Nguyễn Bạc.
Thì chúng sợ gì? Chúng sợ gì?
Thập đạo ngựa đất đông, chúng sợ cả nước Đại Cồ Việt của chúng ta trên dưới một giải đồng tâm tắc chặt hàng triệu nghĩa về hướng giặc giang cổ không sợ quyết giữ vững non sông biết dẹp bỏ tình mà xem nặng nghĩa trong anh nói nghe thật là bùi tai vậy chúng đã quản mình nào dám lâm bước sang đây
thì cần thiết triều đình ta mới bàn bạc tiếp rồi
chúng sẽ càng xa khi biết triều đình ta nghi nghị lẫn nhau vì đây có chuyện bất hòa càng ngày càng lớn coi sâu và nhất là lòng người chưa biết cái nương tựa vào đâu. Tướng quân thật đậu, ông chưa nói nhiều để rồi mệt tên. Chúng tôi đây là người biết giữ nước từ thuở thiếu niên, ha, không biết thế nào là lợi cho nước non sâu.
Tâu Thái Hậu, người ngồi chấp tranh thay vua, xin trả lời cho biết ta phải nộp lông bào và trả lời thôi cho sứ tần như thế nào vậy?
Nộp lông bào
à? Tâu dân,
truyền mang lông bào ra đây.
Quyết chống lại sức mạnh bảo tàng của giặc. Đây
bức thơ của nước Đại Cồ Việt đã phúc đáp với sứ thần. Tấm lông bào này, tấm áo thiên tử đầu tiên này, ta quyết không bao giờ dâng nạp.